Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, phụ nữ nước ta chiếm hơn một nửa dân số. Dưới chế độ cũ, ngoài hai tầng áp bức của đế quốc và phong kiến, phụ nữ còn chịu nhiều thiệt thòi về bình đẳng giới, không được gánh vác việc nước như nam giới. Sau cách mạng tháng 8, dưới chế độ dân chủ nhân dân, phụ nữ nước ta hoàn toàn được giải phóng khỏi ách nô lệ và được hưởng quyền nam nữ bình đẳng. Trong kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là trong chống Mỹ cứu nước, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều công hiến to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng phụ nữ nước ta 8 chữ vàng, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Đó là sự đánh giá cao của Đảng, của Bác và nhân dân ta đối với bản chất và truyền thống cách mạng của phụ nữ nước ta nói chung và phụ nữ Bình Định nói riêng. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, xin giới thiệu cùng chị em và các bạn bài ghi nhận những đóng góp to lớn của phụ nữ Bình Định trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Dưới thời nhà Tây Sơn, phụ nữ Bình Định nổi tiếng về tinh thần thượng võ, tinh thần quật khởi chống bất công áp bức với nhiều danh tướng Ngũ Phụng Thư là Đô đốc Bùi Thị Xuân cùng các phó tướng Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Dung, Huỳnh Thị Cúc. Trong 9 năm chống Pháp, phụ nữ là lực lượng chủ yếu trong sản xuất lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhân dân và chiến trường khu 5, đi dân công phục vụ tiền tuyến, đặc biệt trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, nuôi dưỡng chăm sóc thương binh bệnh binh, phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong các phong trào mẹ chiến sĩ, áo ấm mùa đông binh sĩ, hũ gạo nuôi quân. Thời chống Mỹ cứu nước, vai trò phụ nữ được phát huy cao độ. Phụ nữ đã nêu những tấm gương sáng ngời về lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Bác Hồ, vào thắng lợi của cách mạng, nêu cao tinh thần bất khuất kiên trung trước những đòn tra tấn cực kỳ dã man của quân thù, nêu cao lòng thủy chung với cách mạng, với chồng tập kết ra Bắc hay bị địch bắt tù đày. Là những cán bộ đảng viên cơ sở hoạt động hợp pháp trong vùng địch, phụ nữ là sợi dây liên lạc giữa các cấp ủy đảng với quần chúng nhân dân, là người chuyển tải và tổ chức thực hiện các quyết sách cách mạng trong vùng địch kiểm soát, là chỗ dựa tinh thần của quần chúng cách mạng. Đặc biệt trong phong trào đấu tranh chính trị, binh vận, diệt ác phá kềm, phụ nữ là lực lượng xung kích. Đã xuất hiện biết bao tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hàng chục nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có những mẹ có chồng và 4-5 con là liệt sĩ. Trạm giam Phú Tài, xã Phước Long, huyện Tuy Phước, đây là phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, được lập vào tháng 6 năm 1967 để giam giữ tù binh là nữ chiến sĩ cách mạng. Qua 5 năm tồn tại, trại giam nữ tù binh Phú Tài do Mỹ Ngụy dựng lên đã giam giữ khoảng 1.000 tù binh nữ cách mạng trên khắp các chiến trường từ vĩ tuyến 17 trở vào đến Cà Mau, trong đó có phụ nữ Bình Định. Hầu hết các nữ tù binh có tuổi đời rất trẻ, từ 17 đến 22, đa số chưa lập gia đình. Hơn 5 năm bị giam cầm tại đây, địch đã thực hiện chế độ giam giữ khắc nghiệt đối với các nữ tù nhằm làm cho các chị suy kiệt thể xác tinh thần và chết dần chết mòn trong trại giam. Nhưng dù cho địch có dùng đủ hình thức tra tấn thì cũng không thể làm lung lạc tinh thần bất khuất của các nữ tù binh Phú Tài. Các nữ tù binh vẫn luôn hiên ngang trong địa ngục trần gian, kiên quyết đấu tranh giữ gìn sinh mạng và phẩm chất chính trị, biến trại giam thành trường học, thành trận địa đấu tranh mới, đập tan âm mưu thâm độc của kẻ thù. Đây là nơi minh chứng cho ý chí kiên cường bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những người phụ nữ trong tay không một tấc sắt đã đoàn kết đấu tranh, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, đau đớn, đói rét và bệnh tật để tiếp tục sống và chiến đấu. Truyền thống yêu nước và cách mạng của phụ nữ Bình Định như tấm pha lê trong suốt là tài sản văn hóa tinh thần vô giá mà các thế hệ con cháu phải ra sức giữ gìn, kế thừa và phát huy. Ngày nay trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, vai trò của phụ nữ càng hết sức quan trọng. Những năm qua, phụ nữ Bình Định đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã dấy lên mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng đem lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng khích lệ, như phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, phong trào cư mang đùm bọc nuôi dạy những em có hoàn cảnh đặc biệt, giáo dưỡng những em hư hỏng phạm pháp, phong trào nữ công giỏi việc nước đảm việc nhà, phụ nữ văn minh thanh lịch. đã có hàng trăm cán bộ nữ, hội viên phụ nữ được tặng thưởng huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng và huy hiệu lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ sĩ ưu tú. Thời nào phụ nữ cũng có hai thiên chức, người vợ, người mẹ trong gia đình, người công dân trong xã hội. Dưới chế độ thực dân phong kiến, phụ nữ không có quyền được thực hiện thiên chức làm chủ nước nhà, bàn thảo gánh vác đại sự quốc gia. Ngày nay, với chính sách của Đảng và Nhà nước, coi trọng phát huy vai trò phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, đòi hỏi phụ nữ phải thực hiện hai thiên chức nói trên với một tầm cao trí tuệ và văn hóa ngang tầm dân tộc và thời đại kinh tế tri thức. Về nhiệm vụ tề gia, đi đối với nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phụ nữ phải đặt lên hàng đầu trách nhiệm nuôi dạy con cái nên người, lập thân, lập nghiệp, thành đạt. Để cho con cái hư hỏng, sống buông thả, rơi xuống vũng bùn tệ nạn xã hội phạm pháp là có tội với Tổ quốc, với nhân dân, là làm trái với hoài bão của Đảng và Bác Hồ luôn kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Về nghĩa vụ công dân giỏi việc nước, phụ nữ phải cố gắng vươn lên thực hiện bằng được bình đẳng giới, không ngừng nâng cao ý thức và năng lực làm chủ xã hội, phấn đấu tiến tới đảm nhận những trọng trách như nam giới, đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, không an phận dừng lại ở chỗ chỉ chiếm đa số trong các ngành giáo dục, y tế, thương mại. Để phụ nữ có thể làm được những việc chủ yếu vừa nêu, trước hết đòi hỏi Đảng và chính quyền các cấp phải có sự quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với phụ nữ. Các cấp hội liên hiệp phụ nữ, các tổ chức nữ công cần đặc biệt quan tâm tạo điều kiện nâng cao dân trí cho phụ nữ có mặt bằng tri thức như nam giới, phát triển mạnh mẽ đến tận cơ sở, xã, thôn, làng bản, khu phố trong phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức là gốc, nhưng nếu trình độ khoa học công nghệ, trình độ tay nghề của phụ nữ còn thấp so với mặt bằng chung và phụ nữ còn phải đầu tắt mặt tối trong cuộc sống gia đình thì họ không thể nào có thể thật sự bình đẳng với nam giới trên bình diện xã hội. Mặt khác, hết sức quan trọng, cũng có thể nói là mang tính quyết định là bản thân phụ nữ phải có ý chí phấn đấu, có chí tiến thủ, có tinh thần tự tôn tự cường, không tự ti, không an phận thủ thường. Khi cần cũng phải có sự đấu tranh mạnh mẽ để thực hiện các quyền bình đẳng giới. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, những năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Nhơn đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể thực hiện hiệu quả nghị quyết liên tịch 01 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng môi trường quản lý giáo dục con em an toàn hiệu quả. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục ghi nhận cụ thể hơn vấn đề này. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, nhận thức rõ vai trò của phụ nữ trong tham gia công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mang tính lâu dài nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Ngay sau khi Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Nhơn đã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung về phòng chống ma túy, mại dâm, HIVS, buôn bán phụ nữ trẻ em gái với các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch của hội, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội đã được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, cấp ủy ngành công an và các cấp hội liên hiệp phụ nữ. Để phụ nữ chủ động trong công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội, bên cạnh duy trì cung cấp cho chị em những kiến thức về tâm sinh lý của trẻ vị thành niên trong các buổi sinh hoạt của hội, khuyến khích vận động gia đình dành nhiều thời gian và sự quan tâm đến con cái trong việc học tập sinh hoạt, mối quan hệ bạn bè qua sinh hoạt các mô hình câu lạc bộ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng đã phối hợp thực hiện trên 500 đợt tuyên truyền về kiến thức kỹ năng phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho trên 306.909 lượt chị em phụ nữ trên địa bàn thị xã. có cấp hội phụ nữ từ thị xã đến cơ sở, thường xuyên tổ chức sinh hoạt của câu lạc bộ, lớp truyền thông, diễn đàn sinh hoạt chuyên đề nhằm trang bị kiến thức về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho chị em. Thông qua các buổi sinh hoạt, diễn đàn, các buổi nói chuyện chuyên đề giúp cán bộ hội viên và chị em phụ nữ có cơ hội chia sẻ những khó khăn, tâm tư nguyện vọng cũng như kinh nghiệm nuôi dạy giáo dục con cái. Bên cạnh đó, hàng năm hội phụ nữ còn cung cấp nhiều tài liệu, sách báo cho cán bộ hội và chị em để làm tài liệu tuyên truyền sinh hoạt. Nhằm mục tiêu phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ gia đình, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thông qua công tác phối hợp với lực lượng công an, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn thị xã đã xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế như mô hình tổ phụ nữ tự quản về an ninh trật tự, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Chi hội phụ nữ không có con em phạm tội và tệ nạn xã hội, câu lạc bộ nuôi con khỏe dạy con ngoan, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phát triển bền vững, mô hình gia đình 503 sạch, đồng thời xây dựng được 15 địa chỉ tư vấn tin cậy cho cộng đồng về các vấn đề bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn thị xã còn tích cực phối hợp với ngành công an trong công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên, người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm, đặc biệt đi sâu trong công tác tuyên truyền vận động, giáo dục hội viên về phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Những việc làm đó thực sự đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các bậc cha mẹ trong quản lý giáo dục con cái. Riêng trong năm 2022 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an thị xã ra quân tuyên truyền trực quan, cấp phát 6.000 tờ rơi cho hội viên phụ nữ ở 15 xã phường về phòng chống thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng. Gắn với các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở, đồng thời hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ 15 xã phường rà soát củng cố các mô hình phụ nữ tự quản về an ninh trật tự xã hội, trong đó chú trọng bổ sung tiêu chí nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nói không với tín dụng đen và giáo dục quản lý con cái trước tình trạng vi phạm pháp luật về ma túy ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã. Từ hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan trong quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, đã có rất nhiều tấm gương phụ nữ thủy chung, đảm đang, cần cù, nhẫn nại, giúp chồng con từ bỏ con đường phạm tội, tệ nạn xã hội để hoàn lương trở lại cộng đồng. Rất nhiều tấm gương phụ nữ không quản khó khăn vất vả, tích cực phối hợp với lực lượng công an, ngày đêm kiên trì hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi. Các chị đã làm nên những hoạt động có ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm tệ nạn xã hội, từng bước tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.